cũng là nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay. Đêm nay trời xuống thấp là khoảng 76. Trong hai ngày kế tiếp thứ tư, thứ năm thì mưa đã bớt đi nhưng nhiệt độ cũng lên cao, khi mà lên cao khoảng 89 và xuống thấp là khoảng 76. Và đến ngày thứ sáu, thứ bảy thì cơ hội mưa lại trở lại từ 60% cho đến 80%. Nói chung trong tuần này Houston sẽ có những cơn mưa đó chị Mộng Lan.
Dạ, cảm ơn anh Phương Nguyên. Và bây giờ bước vào với phần tin thế giới. Đầu tiên thì Hoa Kỳ xác nhận không kích đã tiêu diệt phát ngôn viên của IS. Ngũ Giác Đài tuyên bố họ xác nhận rằng một cuộc không kích của Hoa Kỳ vào tháng 8 vừa qua đã tiêu diệt chiến lược gia trưởng kiêm phát ngôn viên của nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố ngày hôm qua thì phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Cook nói rằng cuộc không kích gây kích thước này ngày 30 tháng 8 nhắm vào Abu Muhammad al-Adani ở gần Al-Bab, Syria, là một trong số những cuộc không kích gây tổn hại đến khả năng hoạt động của nhóm chiến binh. Ngay sau cuộc không kích này thì Ngũ Giác Đài đã nói liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu tiến hành những cuộc không kích đánh vào nhà nước Hồi giáo và nhắm mục tiêu vào Adani. Nhưng tại thời điểm đó họ không thể xác nhận được là hắn ta đã chết hay chưa. Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là Adani đã trực tiếp tham gia tuyển bộ chiến binh nước ngoài và cũng chỉ đạo các cuộc tấn công lớn của nhà nước Hồi giáo ở bên ngoài các hang ổ của chúng ở Syria và Iraq. Tự quân mới nhắc lại là tổng cộng những vụ tấn công của nhóm Hồi giáo có cách này đã giết chết hơn 1.800 người và làm bị thương gần 4.000 người. Adnani sinh ra ở Syria cách đây khoảng 39 năm và là một thành viên nổi bật của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trước khi gắn bó với nhà nước Hồi giáo. Trong nhóm này, hắn ta được coi là chỉ đứng hàng thứ hai sau lãnh đạo của nhóm là Abu Bakr al-Baghdadi. Xin mời Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đã cho hai máy bay oanh tạc có cái ký hiệu là B-1 Lancer bay trên cái bầu trời của Hàn Quốc. Động thái này được xem như là để tỏ một cái tình đoàn kết với lại đồng minh Hàn Quốc, cũng như là biểu dương cái sức mạnh sau cái vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bắc Triều Tiên. Hai oanh tạc cơ siêu thanh từ đảo Guam bay đến Hàn Quốc vào cái ngày 13 tháng 9. Được các chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc hộ tống thì hai chiếc B-1 Lancer bay thấp ngang cái căn cứ không quân Osan cách cái vùng biên giới giới tuyến khoảng 77 cây số và được dự trù vào hôm trước ngày 12 tháng 9, và cái phi vụ này bị chậm lại một ngày bởi vì cái thời tiết xấu ở đảo Guam. Theo hãng tin AFP cho biết thì hãng thông tấn KCNA của Bình Nhưỡng đã lập tức cảnh cáo Mỹ và cho là cơn giận của công luận sẽ nổ bùng như là cái núi lửa chống lại cái phi vụ B-1 của Hoa Kỳ. Một lần nữa, cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên khẳng định là không một cái áp lực quân sự hay hoặc là chính trị nào có thể ngăn chặn Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân. Ngược lại, kẻ gây hấn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đảng Cộng sản Trung Cộng qua cái bài xã luận của Nhân dân Nhật Báo sau cái cuộc tham khảo giữa cái giới chức an ninh Nga và Trung Cộng tại Bắc Kinh cũng đã nhìn nhận Bình Nhưỡng không góp phần vào cái ổn định của hòa bình khu vực. Tuy nhiên, quan điểm chính thức của Trung Cộng vẫn là đối thoại mà không trừng phạt thêm. Về phần Hàn Quốc, Seoul cũng đã báo động là Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho nổ hạt nhân lần thứ 6. Tuy nhiên, trong bản thông báo của ngày 13 tháng 9, an ninh Hàn Quốc đã cho biết là không tìm thấy một cái dấu vết phóng xạ sau cái vụ thử bom của Bắc Triều Tiên vào hồi tuần trước. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin châu Âu thì chính quyền Đức vào ngày hôm nay đã công bố họ đã điều hơn 200 cảnh sát đặc nhiệm đến khu vực phía bắc của quốc gia này và bắt được 3 nghi can âm mưu tấn công hoặc là đang chờ lệnh tấn công khủng bố. Ba người này bao gồm Mahir, 17 tuổi, Ibrahim, 18 tuổi và Mohamed, 26 tuổi. Những người này rời Syria hồi tháng 10 năm ngoái, đi qua tuyến đường Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp rồi sau đó vào Đức từ giữa tháng 11 năm ngoái. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Đức nói, ba người này sử dụng cùng mạng lưới buôn người với những tay súng Hồi giáo ISIS đã thực hiện vụ tấn công khủng bố Paris vào tháng 11 năm ngoái khiến 130 người bị thiệt mạng. Mahir gia nhập ISIS tại Raqqa của Syria vào tháng 9 năm ngoái và được huấn luyện dùng một số vũ khí cũng như chất nổ. Những người này tới châu Âu và trao đổi với một phiến quân ISIS. Người này đứng ra chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và cũng ra lệnh tấn công các vụ tấn công bên ngoài Iraq và Syria. Tổ chức ISIS đã cấp cho ba tên này những chiếc điện thoại di động cùng hàng ngàn Mỹ Kim và những chiếu khán giả. Cảnh sát Đức đã theo dõi ba người này thực hiện các cuộc nghe lén suốt nhiều tháng trời và lệnh bắt giữ được một thẩm phán liên bang công bố vào ngày 7 tháng 9 vừa rồi. Hồi tháng 7 thì Đức đã phải chịu hai vụ tấn công đẫm máu do những người nhập cư thực hiện và tổ chức ISIS đã đứng lên nhận trách nhiệm những vụ trên. Giới hữu trách kêu gọi người dân không nên nhầm lẫn giữa những người nhập cư và những người khủng bố, nhưng cũng cần hiểu rằng trong số 1 triệu người xin tị nạn tại Đức vào năm ngoái thì có thể có rất nhiều phiến quân ISIS. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn cô Nguyên. Thưa quý khán giả, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm nay cho biết rằng Đài Loan đã nộp đơn xin tham gia Tổ chức Y tế Thế giới Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế vốn tập trung vào an ninh hàng không và Công ước Khung cửa Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Bộ này nói rằng trong một tuyên bố rằng Đài Loan có thể đóng góp cả ba cơ quan vì lợi ích chung của cả thế giới, Đài Loan muốn tham gia cùng các thành viên của Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực để đến năm 2030 đạt được các mục đích phát triển bền vững của tổ chức này, trong đó bao gồm việc giảm nghèo đói cùng cực và kiểm soát nhiều hơn đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Đơn xin tham gia Liên Hiệp Quốc đầu tiên của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có tính chất mạnh mẽ nhất trong 7 năm qua, nhưng chắc chắn sẽ bị từ chối vì sự phản đối của Trung Cộng. Giới chức Bắc Kinh không xem Đài Loan tự trị là một quốc gia có quyền thành viên Liên Hiệp Quốc, họ chỉ xem đó là một phần lãnh thổ của họ. Họ nhấn mạnh Trung Cộng và Đài Loan rồi cuối cùng cũng sẽ thống nhất, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Đài Loan đều phản đối. Đài Loan với tên về mặt pháp lý là Trung Hoa Dân Quốc đã rút khỏi Liên Hiệp Quốc năm 1971 khi Trung Cộng to lớn hơn nhiều đạt được thắng lợi ngoại giao. Trung Cộng hiện có hơn 170 đồng minh ngoại giao so với chỉ có 22 của Đài Loan. Điều này giúp Trung Cộng có ảnh hưởng rộng lớn ở tổ chức quốc tế ngày nay. Xin mời Hoàng Tiến.
Cũng tin Đài Loan, có khoảng 33.000 binh sĩ Đài Loan đang ứng phó với lại cơn bão mạnh nhất trong năm. Kính thưa quý vị, tối ngày 12 tháng 9 và sáng nay ngày 13 tháng 9 tính theo giờ Đài Loan thì cơ quan dự báo thời tiết của Đài Loan đã liên tiếp ban hành hai thông báo cảnh cáo về cái siêu bão mang tên Meranti. Dự kiến siêu bão này sẽ đổ bộ vào cái khu vực Nam Đài Loan vào ngày 14 tháng 9. Cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan cho biết vào lúc 8 giờ sáng của ngày 13 tháng 9 giờ địa phương, siêu bão mang tên Meranti ở cách cái mũi Nga Loan của Đài Loan khoảng 540 cây số về phía đông và đông nam, di chuyển với tốc độ khoảng 22 cây số một giờ theo cái hướng tây tây bắc về phía Đài Loan. Dự báo siêu bão Meranti với bán kính là khoảng 200 cây số và sức gió tối đa là khoảng 209 cây số một giờ sẽ là một cái cơn bão có tác động mạnh nhất đến Đài Loan khi mà đổ bộ vào trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 sắp tới đây. Để đối phó với bão, thì cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan đã phát đi cảnh báo nhắc nhở người dân ở các huyện Bình Đông, Đại Đông, đảo Lan Tự và Lục Đảo để phòng mưa lớn cũng như là gió mạnh. Có gần khoảng 1.800 du khách đang ở trên đảo Lan Tự và Lục Đảo đều được đưa vào đất liền. Trong ngày 14 và 15 tháng 9 sẽ không có tàu nào chở du khách du lịch ra hai đảo này. Và từ trưa của cái ngày 13 tháng 9 thì tất cả những cái trường học trên đảo Lan Tự đều đã đóng cửa và cơ quan quốc phòng của Đài Loan cũng đã ra lệnh cho khoảng 33.000 binh lính phải chuẩn bị để ứng phó bão. Trên tờ báo Strand Times đã đưa tin là siêu bão Meranti này đổ bộ sẽ làm gián đoạn giao thông cũng như là hoạt động đón Tết Trung Thu, một dịp lễ quan trọng tại Đài Loan, Hồng Kông cũng như là Trung Cộng Đại Lục. Nhà khí tượng Ngô Đức Vinh thuộc Đại học Quốc lập Trung ương của Đài Loan đã cho biết là siêu bão Meranti mạnh hơn bão Nepatthak đã đổ bộ vào Đài Loan vào tháng 7 vừa qua và là cơn bão mạnh nhất trong năm 2016. Khi đổ bộ Đài Loan vào tháng 7 thì cái bão mang tên là Nepatthak này đã làm cho 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Giao thông cũng như là những cái cơ sở hạ tầng của Đài Loan cũng bị thiệt hại rất là nặng. Và dự báo sau khi mà đi qua Đài Loan này thì siêu bão Meranti sẽ tiếp tục đi vào Trung Cộng Đại Lục do cũng bị ảnh hưởng cho nên chính quyền Hồng Kông đã chuẩn bị đưa ra cái mức báo động bão số 1 vào sáng ngày 14 tháng 9 để nhắc nhở người dân, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, vẫn là nối tiếp một phần tin liên quan đến Á Châu. Thì trong thời gian trước, Tổng thống tân cử của Phi Lục Tân, ông Rodrigo Duterte đã yêu cầu các binh sĩ Hoa Kỳ phải rời khỏi Phi Lục Tân. Nhưng mà mới đây, tờ Reuters trích lời Ngoại trưởng Phi Lục Tân là ông Perfecto Yassay trả lời trên đài phát thanh ngày hôm nay 13 tháng 9 cho biết Tổng thống Phi Lục Tân từng nói quốc gia này sẽ tôn trọng các nghĩa vụ và cam kết trong hiệp ước, đặc biệt là với Hoa Kỳ, và những phát ngôn trước đây của Tổng thống của Phi Lục Tân không có ý và cũng không nên được coi là dấu hiệu rằng Phi Lục Tân sẽ rút lại những cam kết trước đó, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Trong ngày hôm qua, thì ông Tổng thống của Phi Lục Tân đã nói sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ có thể làm phức tạp thêm cuộc chiến chống nhóm khủng bố Abu Sayyaf. Nhóm này vốn đã từng thề trung thành với nhóm ISIS và từng hành quyết những con tin người nước ngoài. Và trong buổi lễ nhậm chức của các vị giới chức mới ở Manila thì ông Duterte đã nói các binh sĩ phải rời đi và ông không muốn gây ra mối rạn nứt với Hoa Kỳ, nhưng những người Hoa Kỳ ở lại quốc gia này chỉ để làm con mồi cho nhóm Abu Sayyaf bắt cóc và đòi tiền chuộc mà thôi. Và theo như phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kirby cho biết Phi Lục Tân chưa chính thức liên lạc đề nghị Hoa Kỳ rút quân. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì các cam kết trong liên minh của mình, và một giới chức khác nói chỉ có một nhóm nhỏ đặc nhiệm Hoa Kỳ đang ở Mindanao nhằm giữ vai trò liên lạc. Washington đã điều các binh sĩ đặc nhiệm đến đây vào năm 2002 để huấn luyện và cố vấn cho các đơn vị của Phi Lục Tân nhằm đối phó với nhóm khủng bố Abu Sayyaf. Và chương trình này đã dừng lại vào năm 2015, nhưng vẫn còn một số nhóm nhỏ binh sĩ Hoa Kỳ ở lại để hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật. Hoa Kỳ sau đó chuyển sự tập trung an ninh ở Phi Lục Tân sang Biển Đông, nơi mà Trung Cộng đơn phương tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích và chồng lấn lên với nhiều lãnh thổ của các quốc gia, trong đó có cả Phi Lục Tân. Và thưa quý vị, đó là phần tin cuối trong phần đầu thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
Ăn cánh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với cá nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount. Xin gọi để biết thêm chi tiết, điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Sau hơn 25 năm khẳng định năng lực của mình tại Hoa Kỳ, công ty S&D Manufacturing đã được chính thức công nhận là một công ty đạt tiêu chuẩn cung cấp đồng phục cho chính phủ Hoa Kỳ với những hợp đồng dài hạn. S&D Manufacturing có được công việc ổn định dài lâu, mặt hàng không thay đổi, rất thuận lợi cho mọi tay nghề. Công ty S&D Manufacturing cần tuyển 50 thợ may, lương từ 10 đồng đến 15 đồng, 10 thợ thêu máy và in trên lụa có kinh nghiệm, lương 10 đồng đến 15 đồng, 10 thợ kiểm soát chất lượng và đóng hàng, lương từ 9 đồng đến 11 đồng. Xin liên lạc tại Dallas và Garland, bà Hồng Lý hoặc cô Vân. 12215 Forest Gate Drive, Dallas, Texas 75243. Điện thoại 214-340-1592, 340-1592. Tại Arlington, Cô Tuyết, 2017 East Division Street, Arlington, Texas 76061. Điện thoại 817-368-5462, 368-5462.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt, nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Garland. Xin trân trọng kính mời.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha, hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo, hãy đến với công ty God Vista. God Vista, bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599, 1-888-589-6599,
1-888-589-6599. Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại chè lạnh, sinh tố, Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145,
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570,
214-923-6570.
Joe Cajun.
Nhà hàng Joe Cajun nổi tiếng bao nhiêu năm qua trên đường Pioneer, thành phố Arlington. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ hơn 10 năm qua. Joe Cajun nay đã mở thêm một chi nhánh mới tại Carrington, có đầy đủ các món ăn seafood như Harvest thơm cay nồng, King Crab, No Crab tươi ngon, tôm tươi hay lobster nấu đủ kiểu. Đặc biệt Joe Cajun có oyster tươi ngon mỗi ngày và nhiều món ăn Cajun khác. Joe Cajun tại Carrington 1017 East Trinity Mill Road, Carrington, Texas 75006, nằm đối diện với chợ Exmark bên hông Walmart. Điện thoại 972-245-3500, 972-245-3500. Xin kính mời!
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu Sumi Beauty, một sản phẩm không thể thiếu cho những ai đang khổ sở vì nám da. Lâu nay Sumi Beauty đã được rất nhiều khách hàng bị nám da uống mỗi ngày với kết quả không thể ngờ được. Những người khách hàng này là những người bị nám kinh niên, nám mười mấy năm, hai mươi mấy năm và họ đã tốn rất nhiều tiền để chữa mà vẫn không hết nám. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn uống Sumi Beauty thì hầu như ai cũng thấy các vết nám đã từ từ biến mất đi. Sumi Beauty cũng là một sản phẩm tuyệt vời để giúp giảm đau viêm khớp. Muốn biết thêm chi tiết về Sumi Beauty, một sản phẩm trị nám cộng với nhiều lợi ích khác nhau, xin gọi 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai miền và sau đây mời quý vị trở lại với chương trình chợ thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, còn chưa tới 2 tháng nữa là sẽ đến ngày bầu cử tổng thống. Ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ tiếp tục dẫn trước đối thủ bên đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Nhưng cơ may thắng cử của ông Trump đang tăng dần lên. Các chuyên gia tiên đoán rằng kết quả của các cuộc thăm dò dư luận có thể sẽ thay đổi nhiều trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Bởi cách đây khoảng 2 tuần, cuộc vận động tranh cử bên ông Trump trông có vẻ như gặp phải trở ngại. Thế nhưng kể từ đó trở đi thì ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa này đã giành thêm được nhiều điểm ở các tiểu bang được gọi là dao động. Theo nhận định của một chuyên gia như vậy, cả hai người, ông Trump và bà Clinton, đều có khối người trung thành riêng, nhưng nhiều cử tri vẫn đang do dự. Chuyên gia này nói rằng các cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống sắp tới, nhất là cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 26 tháng 9 tới đây, sẽ giúp nhiều người đi đến quyết định chọn lựa. Bà Clinton thì đang bị viêm khổ phổi cho nên bà đã phải hủy bỏ các kế hoạch đi vận động tranh cử ở California. Sự việc này cũng khiến có những câu hỏi nêu lên về sức khỏe của bà nói chung. Tuy nhiên điều này cũng có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc vận động tranh cử của bà. Một chuyên gia theo dõi các ứng cử viên cho biết các cuộc thăm dò đưa ra những con số nhất thời cho thấy là chiều hướng của các cuộc vận động. Một xu hướng cần theo dõi là liệu ông Trump có giành được sự ủng hộ của khối cử tri nữ, người da màu và người gốc cho Mỹ Latin hay không, hay liệu bà Clinton vẫn giành được lợi thế trong các khối cử tri này. Xin trở lại với anh Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama đã họp tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua thứ Hai với Chủ tịch của hai viện lập pháp và thủ lãnh của hai đảng tại hai viện về cái tài trợ chiến dịch phòng chống Zika và một cái đề luật để tránh đóng cửa công sở sau cái ngày mãn hạn ngân sách hiện hành là cuối tháng 9, là những cái đề tài ưu tiên thảo luận và Thượng viện đang xem xét cái khả năng là cấp tài trợ ngắn hạn để công sở duy trì hoạt động cho đến ngày 9 tháng 12. Thế nhưng Hạ viện chưa quyết định giải quyết như thế nào. Và thưa quý vị, trước khi vào Bạch Ốc họp với cái nhà lãnh đạo hành pháp thì Chủ tịch Hạ viện là ông Paul Ryan cũng đã mô tả cái tiến trình khôi phục kinh tế hiện nay là yếu nhất lịch sử, đồng thời ông phê bình chính phủ của ông Obama về các thực hành chính sách về y tế, di trú cũng như là kiểm soát bạo động súng. Trong một bài viết đăng trên báo Washington Post thì ông Ryan đã cho hay là đa số công dân cảm thấy chúng ta đang tiến lạc hướng. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, vẫn nói tiếp một phần tin Hoa Kỳ thì tờ Reuters ngày hôm nay đưa tin Thượng viện Hoa Kỳ đã trình dự luật công lý chống tài trợ khủng bố lên Tổng thống Barack Obama. Và đây là dự luật cho phép những người còn sống hoặc gia đình nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố có thể khởi kiện chính phủ nước ngoài tại các tòa án ở Hoa Kỳ nhằm đòi bồi thường nếu chính phủ đó bị chứng minh là có liên quan. Dự luật này được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua nhằm mở đường cho gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công 11 tháng 9, khởi kiện chính phủ Saudi Arabia. Tuy nhiên, theo phát ngôn nhân John Ernest của Tòa Bạch Cung khẳng định, Tổng thống Obama sẽ phủ quyết dự luật này, khi mà ông này đã nói không khó để tưởng tượng các quốc gia khác dùng dự luật này làm cái cớ để đưa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, các nhân viên, thậm chí các công ty Hoa Kỳ ra tòa trên toàn thế giới. Theo hiến pháp Hoa Kỳ thì ông Obama có 10 ngày để quyết định thông qua hay bác bỏ dự luật trên. Trong số 19 tên không tạc tham gia vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 thì có 15 người là công dân của Saudi Arabia. Một tài liệu mật được Quốc hội Hoa Kỳ công bố hồi tháng 7 có nội dung cho thấy có mối liên hệ giữa Saudi Arabia và những thủ phạm tấn công khủng bố cách đây 15 năm. Chính phủ của Saudi thì kiên quyết bác bỏ mọi sự dính líu, và những người phản đối dự luật trên tại Hoa Kỳ thì lo ngại dự luật có thể làm tổn hại mối quan hệ với Saudi Arabia, vốn là một đồng minh rất thân cận của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc anh Hoàng Tính, chị Mộng Lan và tất cả quý thính giả một buổi trưa an lành, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý khán giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và đến cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng,